lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, bằng số 21. Tôi sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm sau khi đã hoàn toàn được biến đổi nhờ ơn Chúa. Linh hồn tôi khởi đầu một cuộc sống mới, súc sắng và can trường, mặc dù bề ngoài sẽ không thay đổi và không ai nhận ra. Tuy nhiên, tình yêu tinh rồng giờ đây sẽ hướng dẫn cuộc sống tôi, còn bề ngoài chính lòng nhân ái là hoa trái của nó. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn được nhuần thấm Thiên Chúa, và với Chúa tôi trở về với cuộc sống thường nhật thật ảm đạm, buồn tẻ và nhọc nhằn. Nhưng tin rằng đấng mà tôi được cảm nghiệm trong lòng sẽ biến sự ảm đạm này thành nên sự thánh thiện cho tôi. Trong thinh lặng sâu thẳm gần bên trái tim nhân lành của Chúa, linh hồn con đang vươn đến sự trưởng thành trong tuần tĩnh tâm này. Dưới những tia sáng quang đãng của tình yêu Chúa, linh hồn con đã mất cái đắng chát và trở nên chín mọng ngọt ngào. Giờ đây, tôi hoàn toàn có thể trở nên hữu ích cho giáo hội nhờ sự thánh thiện bản thân. Sự thánh thiện đang rạo rực sống động trong toàn thể giáo hội, vì tất cả chúng ta hợp thành một cơ thể trong Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi mong ước làm cho thuở đất tâm hồn tôi trổ sinh hoa trái dồi dào. Mặc dù mắt con người có lẽ không bao giờ nhìn thấy, tuy nhiên, rồi đây sẽ có một ngày cho thấy nhiều linh hồn đã được hoan hưởng và sẽ tiếp tục còn được hoan hưởng thứ hoa trái này. Ôi tình yêu hằng hữu, Chúa khơi lên một sức sống mới trong con, một sức sống đầy tình yêu và nhân ái. Xin nâng đỡ con bằng ân sủng Chúa, để con xứng đáng đáp lại lời mời gọi của Chúa, để những gì chính Chúa đã dự định thực hiện cho các linh hồn qua con đều sẽ được thực hiện. Lạy Thiên Chúa của con nhìn thấy ánh quang của bình minh muôn thuở. Tất cả linh hồn con lao về Chúa. Lạy Chúa, không gì hãm con lại được, không gì trói buộc con với cõi đất này nữa. Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên nhẫn chịu đựng những tháng ngày còn lại của con, hiến tế tình yêu của con không ngừng nghi ngút trước uy linh Chúa. Nhưng vì lặng thầm nên chỉ có ánh mắt Chúa là nhìn thấy được. Lạy Thiên Chúa, không thụ tạo nào có thể nhận ra điều ấy. Ôi Thiên Chúa của con, mặc dù quá nhiều điều làm con chộn rộn, mặc dù con để tâm vào công cuộc này, mặc dù con ước ao cho giáo hội khải hoàn và các linh hồn được cứu độ, mặc dù tất cả những cuộc bách hại các tín hữu của Chúa đều tác động đến con, mặc dù sự sa ngã của từng linh hồn đều gây khổ đau cho con, tuy nhiên, trên hết và trước hết tất cả những điều ấy, con vẫn có một niềm bình an thẳm sâu trong linh hồn mà không chiến thắng nào, ước muốn nào hoặc chống đối nào có thể khuấy động. Bởi vì đối với con, Chúa vượt trên tất cả mọi biến cố. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Ngày thứ 8. Lạy Chúa, trước thánh tâm cực trọng, khi hồi tưởng lại tất cả những ân phúc của Chúa, con cảm thấy phải tạ ơn đặc biệt vì quá nhiều hồng ân và phúc lành của Chúa. Con muốn dìm mình vào niềm tri ân trước uy linh Chúa. và tiếp tục lời nguyện cầu tri ân này suốt 7 ngày đêm. Và dù phải chu toàn các phận sự bên ngoài, nhưng tâm trí con vẫn không ngớt nghiêm chầu trước thánh nhan Chúa, và mọi việc đạo đức của con đều nhuần thấm tinh thần tri ân. Mỗi tối con sẽ quỳ nửa tiếng trong phòng riêng một mình với Chúa. Mỗi khi thức giấc trong đêm, con sẽ dìm mình vào lời nguyện cầu tri ân. Như thế con muốn đền đáp ít là một phần nhỏ bé những phúc lành bao la của Chúa. Tuy nhiên, để làm cho tất cả điều ấy trở nên xinh đẹp hơn trước mắt Chúa và xóa đi bóng mờ nghi nan khỏi tâm trí, tôi đã đi gặp một vị linh hướng và trình bày cho Ngài những ước vọng của linh hồn tôi, tức là ước nguyện dìm mình vào tâm tình tri ân như thế. Tôi đã được phép thực hiện tất cả, ngoài việc không nên ép mình cầu nguyện nếu thức giấc vào nửa đêm. Hết sức vui mừng, tôi trở về tu viện. Và ngày hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện hành vi tri ân trọng đại này bằng cách đặt lại lời khấn vọng. Linh hồn tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa, và từ toàn thể hữu thể tôi phát ra một ngọn lửa biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa. Không nhiều ngôn từ, bởi các phúc lành của Thiên Chúa như một lò lửa bừng cháy tiêu hủy linh hồn tôi. Tất cả mọi tân toan và buồn phiền của tôi trở nên chất đốt được ném vào lò lửa. Nếu không có chúng, những ngọn lửa sẽ tắt ngưng. Tôi mời gọi toàn thể trời đất hãy hợp cùng tôi trong hành vi tạ ơn. Tường tĩnh tâm với những ngày hồng phúc được sống một mình thân mật với Chúa Giêsu đã kết thúc. Tôi sống tường tĩnh tâm này theo cách Chúa Giêsu đã muốn và đã chỉ dạy cho tôi ngay từ ngày đầu tiên. Đó là suy ngẫm về các ơn lành của Chúa trong niềm bình an sâu lắng. Trước kia tôi chưa có một tuần tĩnh tâm nào như thế. Linh hồn tôi được mạnh mẽ nhờ niềm bình an hơn là nhờ những rung động và cảm xúc. Trong những tia sáng của tình yêu, tôi đã nhìn thấy mọi sự đúng thật như bản chất của chúng. Khi ra khỏi tuần tĩnh tâm, tôi cảm thấy hoàn toàn được biến đổi nhờ tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thần hóa những hành động của con để chúng sinh công phúc muôn đời. Mặc dù vô cùng yếu đuối, nhưng con vẫn tin quyền năng ân sủng Chúa sẽ đỡ nâng con. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên con đã muốn trở nên một vị đại thánh, tức là yêu mến Chúa bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế. Lúc đầu, những ước vọng của con rất lặng lẽ và chỉ có Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Nhưng hôm nay, con không sao nén được trong tâm hồn. Con muốn gào to cho cả thế giới: hãy yêu mến Thiên Chúa vì người nhân lành và lòng thương xót của người thật lớn lao. Ôi những ngày giờ buồn tẻ và tâm tôi, tôi nhìn các ngươi bằng một ánh mắt trân trọng và hân hoan. Cao quý và trọng đại thế, khoảng thời gian đã cho chúng tôi cơ hội lập công cho thiên đàng vĩnh cửu. Tôi biết các vị thánh đã tận dụng thời gian như thế nào. ngày 30 tháng 10 năm 1937. Hôm nay, vào phần nghi lễ của dòng, trong thánh lễ, và là ngày tạ ơn thứ hai, tôi được thấy Chúa Giêsu rất xinh đẹp. Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, cha không miễn trước cho con khỏi hành động đâu. Tôi thưa lại: Lạy Chúa, tay con quá yếu đuối so với công việc như thế. Đúng, cha biết, nhưng nếu con nắm chặt tay phải của cha, con sẽ thực hiện được mọi sự. Con hãy vâng lời, vâng lời các cha giải tội. Cha sẽ ban cho các ngài ánh sáng để hướng dẫn con. Lạy Chúa, con đã muốn nhân danh Chúa mà khởi sự công cuộc này, nhưng cha S vẫn còn trì hoãn. Chúa Giêsu trả lời: Cha biết điều đó, thế thì con hãy làm những gì trong khả năng con, nhưng con không bao giờ được thôi cố gắng. Ngày 1 Tây tháng 11 năm 1937. Hôm nay sau giờ kinh chiều sẽ có cuộc rước ra nghĩa trang. Tôi không tham dự được vì mắc nhiệm vụ coi cổng, nhưng việc này không làm ngăn trở tôi chút nào trong việc cầu nguyện cho các linh hồn. Khi cuộc rước từ nghĩa trang trở về đến nhà nguyện, linh hồn tôi cảm nhận được sự hiện diện của rất đông các linh hồn. Tôi đã hiểu được phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa: ai nấy đều phải đền trả cho đến đồng xu cuối cùng. Chúa đã cho tôi cơ hội để luyện tập đức nhẫn nại qua một người kia. Chị ấy làm chung một cộng tác với tôi. Chị ấy chậm chạp hơn bất kỳ người nào tôi đã từng gặp. Thật phải tự trang bị một sự nhẫn nhục cực kỳ mới nghe lọt tai những lời chán ngắt của chị ấy. Ngày 5 tháng 11, sáng nay có 5 người thất nghiệp đến cổng và năn nỉ xin được nhận vào làm. Chị em đôi co với họ một hồi lâu mà vẫn không sao làm cho họ đi được. Lúc đó chị ấy vào nhà nguyện và tìm mẹ. Mẹ bảo tôi trở ra giải quyết. Khi còn cách cổng một quãng xa, tôi đã nghe náo động ầm ĩ. Lúc đầu tôi đầy nghi hoặc và lo lắng, không biết nên mở cổng mời họ vào, hoặc như chị em chỉ trả lời với họ qua cửa sổ nhỏ. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe lời này trong linh hồn: con hãy đi mở cổng và nói chuyện với họ thân tình như thưa chuyện với cha vậy. Tôi liền ra mở cổng và tiến đến người hung hăng nhất trong bọn, điềm tĩnh bắt chuyện rất thân tình, đến độ họ không biết phải ứng xử thế nào, và họ cũng bắt đầu dịu giọng. À, thật xui xẻo vì tu viện cũng không thể cung cấp việc làm cho chúng tôi. Sau cùng họ lặng lẽ bỏ đi. Tôi cảm thấy rõ ràng Chúa Giêsu, đấng tôi mới được lãnh nhận một giờ trước đó, đã dùng tôi để tác động nơi lòng họ. Ôi, hành động dưới ơn sôi động của Chúa thật tốt đẹp biết bao. Hôm nay vì cảm thấy quá yếu nhược nên tôi đến gặp mẹ bề trên và định xin phép đi ngủ. Tuy nhiên tôi chưa kịp mở miệng thì mẹ đã nói: Này chị phải liệu cách mà coi cổng, bởi vì tôi sẽ dẫn thiếu nữ ấy đi làm cải bắp. Chẳng còn ai khác làm cải bắp cả. Tôi thưa vâng, rồi ra khỏi phòng. Khi ra đến cổng, tôi cảm thấy mạnh khỏe lạ thường và làm phận vụ của mình suốt ngày mà vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Tôi nghiệm được sức mạnh của Đức Vâng Lời Thánh Thiện. Ngày 10 tháng 11 năm 1937, khi mẹ bề trên trao cho tôi tập sách nhỏ in chuỗi kinh, kinh cầu và tuần cửu nhật, tôi xin phép mẹ cho tôi xem qua. Khi tôi đang đọc thoáng qua, Chúa Giêsu đã cho tôi biết trong lòng: đã có nhiều linh hồn được lôi kéo đến với tình yêu Cha qua bức hình này. Lòng thương xót Cha hoạt động nơi các linh hồn qua công việc này. Tôi biết nhiều linh hồn đã cảm nghiệm được ân sủng Chúa. Tôi biết mẹ bề trên ngoài đau đớn phần xác còn phải vác một thánh giá rất nặng nề, nhưng việc ấy sẽ không kéo dài lâu. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ là sẽ không uống từng muỗng thuốc đầy, nhưng mỗi lần sẽ uống từng chút, bởi vì thuốc quá đắng. Ngay lúc đó tôi nghe được lời: hỡi ái nữ của Cha, Cha không thích kiểu ấy. Con hãy đón nhận mọi sự Cha ban cho con qua các bề trên với lòng biết ơn, và như thế con sẽ làm hài lòng Cha hơn. Chị Dominic đã qua đời vào khoảng 1 giờ đêm. Chị đã hiện về và báo cho tôi biết chị ấy đã từ trần. Tôi tha thiết cầu nguyện cho chị. Đến sáng, chị em cho tôi biết tin chị ấy không còn sống nữa. Và tôi đáp rằng tôi đã biết, bởi vì chị ấy đã đến thăm tôi. Chị cô y tế nhờ tôi thay trang phục cho người quá cố. Và khi tôi được ở một mình với chị, Chúa cho tôi biết chị ấy vẫn còn đau khổ trong luyện ngục. Tôi gia tăng lời cầu nguyện cho chị. Tuy vẫn sốt sắng cầu nguyện cho các chị em đã qua đời, nhưng tôi nhầm lẫn số ngày. Thay vì dùng 3 ngày để cầu nguyện theo luật dòng đã định, tôi đã nhầm chỉ còn 2 ngày. Đến ngày thứ tư, chị ấy cho tôi biết tôi còn mắc nợ lời cầu nguyện với chị, và chị hết sức cần thiết. Tôi lập tức dùng hôm ấy để cầu nguyện cho chị, và không những hôm ấy mà còn nhiều ngày khác nữa, như đức ái tha nhân đòi được. Vì diện mạo chị Dominic vẫn tốt tươi sau khi qua đời, nên một số chị em tháo nhau có lẽ chị ấy chỉ bị hôn mê. Có chị còn đề nghị với tôi hãy đặt một chiếc gương vào miệng chị ấy để coi có lớp hơi ẩm hay không, và nếu có, tức là chị còn sống. Tôi đồng ý, và chúng tôi đã làm như đã bàn bạc. Nhưng chiếc gương không bị ẩm, mặc dù dường như chúng tôi thấy có. Tuy nhiên, Chúa cho tôi biết điều ấy làm phật ý người, và tôi bị nghiêm trách đừng bao giờ làm những điều ngược với xác tín trong lòng. Tôi sắp mình sâu thẳm trước nhan thánh và xin người tha thứ. Tôi thấy một vị linh mục được Thiên Chúa yêu thương rất mực, nhưng lại bị Satan ghét cay ghét đắng vì Ngài đang hướng dẫn nhiều linh hồn vươn cao trên đường thánh thiện và chỉ lưu tâm đến vinh quang Thiên Chúa. Tôi tiếp tục xin Chúa cho Ngài được mạnh sức và nhẫn nại với những kẻ thường xuyên chống đối. Nơi nào Satan không đích thân gây tác hại, nó thường sử dụng con người. Ngày 19 tháng 11, sau giờ hiệp lệ, Chúa Giêsu cho tôi biết người rất ước ao gửi đến với những con tim nhân loại. Cha khát khao được kết hợp với các linh hồn. Niềm vui sướng lớn lao của cha là được kết hợp với các linh hồn. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết khi đến với một linh hồn lúc hiệp lễ, tay cha đầy ắp mọi ân sủng cha muốn trao tặng cho linh hồn ấy. Nhưng các linh hồn không màng đến cha. Họ để cha lủi thủi một mình vì bận rộn những chuyện khác. Ôi, cha buồn sầu biết bao vì các linh hồn không nhận ra tình yêu. Họ xử với cha như một vật vô hồn. Tôi thưa lại với Chúa Giêsu: Ôi kho tàng của lòng con, đối tượng độc nhất của tình yêu và là tất cả niềm vui cho linh hồn con. Con muốn tôn thờ Chúa trong trái tim con như Chúa được tôn thờ nơi ngai tòa vinh quang đời đời của Chúa. Tình yêu con muốn bù đắp phần nào cho Chúa trước sự nguội lạnh của quá đông các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến trái tim con, trái tim dành cho Chúa, một nơi cư ngụ mà không ai khác được vào. Chỉ một mình Chúa nghỉ ngơi trong đó, như trong một khu vườn xinh đẹp. Lạy Chúa Giêsu của con, xin tạm biệt Chúa. Con phải đi đảm nhận các công tác, nhưng con sẽ minh chứng tình yêu cho Chúa bằng hy sinh, không thờ ơ hoặc để bất cứ cơ hội thực hành tình yêu nào trôi qua. Khi tôi rời nhà nguyện, mẹ bề trên nói với tôi: Này chị sẽ không dạy giáo lý, nhưng ở lại mà trục cộng. Vâng, lạy Chúa Giêsu. Thế là suốt ngày tôi đã có dịp hy sinh. Tôi không quên sót điều nào, nhờ sức mạnh tinh thần kính múc được từ việc hiệp lễ. Có những thời gian trong cuộc đời, linh hồn sống trong tình trạng dường như không hiểu được ngôn ngữ loài người. Mọi sự đều làm mỏi mệt, không còn gì làm cho linh hồn được thanh thản ngoài lời cầu nguyện tha thiết. Khi thiết tha cầu nguyện, linh hồn tìm được sự thư thái, và dù muốn tìm những lời giải thích từ các thụ tạo, thì những điều này cũng chỉ làm cho linh hồn thêm bất ổn mà thôi.
Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh lơ, mặc con chết hát nhiều buồn thênh. Ngài ơi sao bỏ rơi con, ơi ngài ơi thân con máu đau, trên treo thắp hình nào với ai, dù ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ vẫn tin luôn ngài trung tín rất mực từ nhân, ngờ đâu ngài nỡ quên con, hàng cửa lối dẫn theo đường ngày, từ nay dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài, bước đi bên ngài đời con với ai, vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con heo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ
trong giờ cầu nguyện, tôi được biết linh hồn cha Anhat rất đẹp lòng Chúa. Ngài đúng thật là một con trẻ của Chúa. Thật hiếm thấy tình con thảo với Thiên Chúa tỏa sáng như thế nơi một linh hồn. Được vậy là vì Ngài có lòng tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù được thôi thúc rất mạnh mẽ, nhưng con phải hành động thật chậm rãi, và như vậy là cuốc để không làm hỏng công cuộc của Chúa bằng sự hấp tấp của con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa cho con biết về các mầu nhiệm của Chúa và muốn con truyền đạt cho các linh hồn. Giờ đây không còn bao lâu nữa con sẽ có thể hành động. Vào giờ phút rõ ràng như bị hoàn toàn hủy diệt, thế mà sứ mạng của con giờ đây không còn gì cản trở, sẽ được khởi sự. Mặc dù có nhiều người chống đối, nhưng không gì có thể làm thay đổi thánh ý Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy cha Sopoko, tâm trí Ngài bận bịu và hoạt động vì công việc Chúa để trình bày các ước vọng của người cho các vị thẩm quyền giáo hội. Kết quả là nhờ những nỗ lực của Ngài, một nguồn sáng mới sẽ giải chiếu trong giáo hội để ủi an các linh hồn. Mặc dù hiện nay linh hồn Ngài tràn đầy đắng cay, dường như đó là phần thưởng cho những nỗ lực của Ngài vì công trình của Chúa. Tuy nhiên, không phải cứ như thế mãi. Tôi nhìn thấy niềm vui sướng của Ngài, không gì có thể làm suy giảm. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài phần nào niềm vui ấy ngay trên trần gian. Tôi chưa bao giờ gặp được một tấm lòng trung kiên với Thiên Chúa đặc biệt như linh hồn này. Trong bữa tối tại phòng ăn hôm nay, tôi cảm thấy ánh mắt của Chúa nhìn thấy những ẩn náu của tâm hồn tôi. Sự hiện diện sống động ấy bao chiếm linh hồn tôi một lúc, và tôi không còn biết mình đang ở đâu. Sự hiện diện ngọt ngào của Chúa tiếp tục làm no thỏa linh hồn tôi, và đôi khi tôi không hiểu các chị em đang nói gì với tôi nữa. Mọi sự lành ở nơi tôi đều nhờ hiệp lệ. Tôi mắc nợ Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi sự. Tôi cảm nghiệm ngọn lửa thánh thiêng này đã hoàn toàn biến đổi tôi. Ôi lạy Chúa, con hạnh phúc biết bao vì được làm nơi cư ngụ cho Chúa. Trái tim con là đền thờ cho Chúa ngự luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, bánh thánh các thiên thần, niềm hoan lạc của lòng con, trót hữu thể con được đắm đuối trong Chúa. Con được sống sự sống thần linh của Chúa như các phúc nhân thiên đàng, và thực tại cuộc sống ấy sẽ không chấm dứt, mặc dù con có bị chôn chặt dưới mồ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa hằng sống, đấng luôn ngự trong tâm hồn con. Khi con có Chúa, sự chết cũng chẳng làm hại được con. Tình yêu cho con biết con sẽ nhìn thấy Chúa vào lúc cuối đời. Được nhuần thấm sự sống thần linh của Chúa, con an tâm nhìn trời đang rộng mở cho con, và cái chết bỏ đi, xấu hổ trắng tay. Vì sự sống thần linh của Chúa đã tiềm ẩn trong linh hồn con. Và mặc dù theo thánh ý Chúa, ôi lạy Chúa, cái chết sẽ chạm đến thân xác con, nhưng con muốn sự hư nát này hãy đến càng sớm càng tốt, vì qua đó con sẽ vào cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự sống của hồn con, Chúa đã nâng con lên cõi vĩnh hằng. Nhờ cuộc thương khó và cái chết giữa những cực hình khủng khiếp, ngày 26 tháng 11 năm 1937, ngày hồi tâm tháng. Trong ngày hồi tâm này, Chúa đã ban ánh sáng cho tôi biết thấu đáo hơn về thánh ý Người, để buông mình hoàn toàn cho thánh ý ấy. Ánh sáng này đã củng cố tôi trong niềm bình an sâu xa, và cho tôi hiểu rằng không nên sợ hãi điều gì ngoại trừ tội lỗi. Bất cứ điều gì Chúa gửi đến, tôi đều đón nhận trong sự hoàn toàn suy phục thánh ý Người. Bất cứ nơi nào Thiên Chúa đặt tôi vào, tôi sẽ phấn đấu hết khả năng để trung thành thực thi thánh ý cũng như những ước muốn của Người. Mặc dù đối với tôi, thánh ý ấy sẽ gian truân và khó khăn, tương tự như con một của Người là Chúa Giêsu khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Tôi đã thấy rằng thánh ý Cha trên trời đã được hoàn thành nơi người con yêu dấu của Người thế nào, thì thánh ý ấy cũng sẽ được hoàn thành nơi chúng ta như vậy, tức là qua đau khổ, bách hại, lăng mạ và nhục nhã. Nhờ tất cả điều ấy mà linh hồn tôi sẽ nên giống Chúa Giêsu. Những đau khổ càng lớn lao, tôi càng thấy mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Đây là con đường bảo đảm nhất. Nếu có một con đường nào tốt hơn, có lẽ Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi biết rồi. Nhưng đau khổ không tước mất niềm bình an của tôi. Ngược lại, dù tôi được cảm hưởng bình an sâu xa, nhưng niềm bình an ấy cũng không làm giảm bớt kinh nghiệm đau khổ của tôi. Mặc dù tôi thường cúi mặt xuống đất trong nước mắt vàng dụa, nhưng chính lúc ấy, linh hồn tôi lại được tràn ngập bình an và hạnh phúc sâu xa. Con muốn ẩn mình trong trái tim rất nhân lành của Chúa, như hạt sương náu ẩn giữa một đóa hoa. Xin bảo bọc con giữa đóa hoa này, để tránh cơn đông giá trần gian. Không ai có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc tâm hồn tôi đang hoan hưởng trong nơi tĩnh lặng, một mình với Thiên Chúa. Hôm nay tôi đã nghe được lời này trong tâm hồn. Ôi, giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của Cha, có lẽ họ đã không hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha. Con hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của Cha. Chúa phán với tôi, một linh hồn hư mất cũng làm Cha sầu não đến chết. Con hãy luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Lời cầu làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được Cha đón nghe và chấp nhận. Mùa vọng đang đến, tôi muốn chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giêsu đến trong tĩnh lặng và tịnh hiền, bằng việc kết hợp với Mẹ rất thánh và trung thành noi gương nhân đức tĩnh lặng của Mẹ. Vì nhờ đó, Mẹ đã làm thỏa nguyện ánh mắt Thiên Chúa. Tôi tin rằng bên cạnh Mẹ, tôi được kiên vững trong điều quyết định này. Khi viếng nhà nguyện một lúc vào buổi tối nay, tôi cảm nhận một chiếc gai khủng khiếp ở trong đầu. Điều này kéo dài một lúc ngắn, nhưng đâm thấu đớn đau đến độ tôi phải tức khắc gục xuống trên hàng sông Hiệp Lệ. Dường như mũi gai xuyên nhập đến tận não bộ. Nhưng những điều ấy chẳng là gì, tất cả chỉ vì các linh hồn, để nàng xin lòng thương xót Chúa cho họ. Tôi sống giờ này sang giờ khác, và không thể theo lối khác được. Tôi muốn tận dụng giây phút hiện tại hết sức để trung thành thực hiện mọi công việc được ủy thác cho tôi. Trong mọi sự, tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa với niềm tín thác không lay chuyển. Hôm qua, tôi nhận được một lá thư của cha Sopoko. Tôi được biết công cuộc của Chúa đang tiến triển, mặc dù chậm chạp. Tôi rất vui mừng về điều ấy và đã gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho toàn bộ công cụ. Tôi cũng biết hiện nay về việc cộng tác của tôi vào công cụ, Chúa chỉ đòi cầu nguyện và hy sinh. Hành động của cá nhân tôi quả thật có thể cản trở các chương trình của Thiên Chúa, như cha Sopoko đã viết trong bức thư hôm qua. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn được trở nên một khí cụ thuần thục trong tay Chúa. Nhờ bức thư ấy, tôi biết được Chúa ban cho vị linh mục này một ánh sáng rất tuyệt vời. Điều ấy củng cố thêm niềm xác tín của tôi rằng qua Ngài, Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp trở ngại chồng chất. Tôi quá biết công cuộc càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống lại càng kinh khiếp. Trong những định lệnh khôn dò của Chúa, Thiên Chúa thường không để những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện một công cuộc nào đó được hưởng các thành quả của công cuộc ấy ngay ở đời này. Thiên Chúa dành để tất cả hoan lạc của họ cho cõi đời đời. Nhưng với tất cả, Thiên Chúa đôi khi cũng cho họ biết nỗ lực ấy rất đẹp lòng người, và những giây phút ấy củng cố sức mạnh cho họ để chiến đấu và chịu thử thách hơn nữa. Những linh hồn này mang những đặc điểm tương tự như Chúa cứu thế, chỉ nếm toàn những đắng đót trong công cuộc người đã tạo lập trên trái đất này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Con vui mừng vì thánh ý Chúa đang được thực hiện. Điều đó đủ làm con được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, nơi Chúa là tất cả sức mạnh của con. Ngay từ những năm tháng đời thơ ấu của con, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã lôi kéo tôi đến với Người. Một lần kia, hồi tôi mới lên 7 tuổi, trong giờ kinh chiều được cử hành trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, được tôn kính trong mặt nhật, tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên đã thâm truyền cho tôi và làm no thỏa trái tim bé bỏng của tôi. Và Chúa đã ban cho tôi tri thức về những sự thánh thiện. Từ ngày đó đến nay, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa ẩn thân luôn luôn gia tăng đến chỗ hết sức nồng thắm. Tất cả sức mạnh của tôi đều bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Tôi dùng mọi giờ phút rảnh rỗi để tâm sự với Người. Người là tôn sư của tôi. Ngày 30 tháng 11 năm 1937, tối nay khi tôi đang lên lầu, một cảm giác ngao ngán đối với tất cả những gì liên hệ đến Thiên Chúa bỗng ập xuống trên tôi. Lúc đó tôi nghe Satan nói: mày đừng nghĩ gì về công việc này nữa, Thiên Chúa không nhân lành như mày nói đâu. Đừng cầu nguyện cho những kẻ có tội nữa, đằng nào chúng nó cũng bị đọa phạt mà thôi. Chính vì công việc lòng thương xót này mà mày liều mình cũng bị đọa phạt. Mày đừng nói về lòng thương xót của Chúa với các cha giải tội nữa, nhất là với cha Sopoko và cha Andras. Đến đây, tiếng nói ấy hiện hình thành thiên thần bản mệnh của tôi. Nhưng tôi liền đáp lại: ta biết ngươi là ai rồi, là cha sự dối trá. Tôi làm dấu thánh giá và thần ngụy liền biến đi trong gào thét cồn nộ. Hôm nay Chúa cho lòng tôi biết Người sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Chúa tỏ cho tôi biết quyền uy và sự thánh thiện của Người, cũng như tình yêu và lòng nhân lành Người đã dành cho tôi. Chúa cũng cho tôi hiểu biết sâu xa hơn về sự xấu xa của tôi. Tuy nhiên nỗi khốn nạn này không tước đi niềm tin thác của tôi. Ngược lại, càng hiểu biết nỗi khốn nạn của mình, tôi càng tin thác mãnh liệt hơn vào Thiên Chúa nhân lành. Tôi hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi.